Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 26, Nếp sống mới trong xã hội, mối quan hệ giữa chủ và tớ. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 5 đến câu 9. Cách sống của người theo Chúa đầy dẫy Thánh Linh là lối sống được Chúa Thánh Linh đổi mới, ảnh hưởng sâu đậm trên mọi phương diện của đời sống, ngay từ trong gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, cho đến các mối quan hệ ngoài xã hội. Hôm nay, bài học của chúng ta sẽ xoay quanh mối liên hệ giữa chủ và tôi tớ, áp dụng nếp sống mới vào nơi làm việc. Đó là điều sứ đồ Phaolô cậy ơn Chúa mà khuyên dạy. Ông nói, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng, bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy. Đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, theo các câu từ câu 5 đến câu 8, người nhân công cơ đốc cần phải có những thái độ nào trong sự vâng phục chủ? Xin giải thích những thái độ đó. Câu hỏi thứ hai, trong mối liên hệ với Chúa cứu thế, tôi tớ cần vâng phục chủ theo tiêu chuẩn nào? Thái độ nào người tôi tớ nên tránh? Vì sao? Câu hỏi thứ ba, theo câu 6 và 7, trọng tâm hầu việc của người theo Chúa là hầu việc ai? Câu hỏi thứ tư, người làm chủ cần đối đãi với tôi tớ đồng một thể ấy, nghĩa là phải cư xử thế nào? Vì sao phải cư xử như vậy? Và câu hỏi thứ năm, khi biết Chúa là đấng không tây vị ai, nhắc nhở bạn phải sống thế nào? Trong thời của sứ đồ Phaolô, những câu chúng ta đang học hôm nay là lời khuyên về cách cư xử giữa giới nô lệ và chủ nhân. Còn đối với thời đại của chúng ta, đây là những nguyên tắc áp dụng cho chủ nhân và thợ. Hay nói đúng hơn, đây là những nguyên tắc về cách cư xử đối với người trên và người dưới trong các công sở nơi chúng ta đang làm việc. Vấn đề người ta luôn luôn phải đối diện trong mối liên hệ giữa chủ và thợ, đó là quyền lợi. Vì bản chất tội lỗi và lòng tham của con người thúc giục, ai cũng muốn được hưởng lợi nhiều hơn những gì mình đáng được hưởng. Do đó mà có mối tranh chấp quyền lợi giữa chủ và thợ. Mặc dù mối tranh chấp này không luôn luôn được tỏ ra bằng hình thức đình công hay đàn áp, nhưng nó vẫn hiện diện tiềm ẩn ở đó, và luôn luôn đe dọa cho phúc lợi của cả hai đối tác, tức là cho cả chủ lẫn người làm công. Đó không phải là ý muốn của Chúa. Chúng ta ai cũng cần có việc làm để sinh sống. Nhưng là người tin Chúa, thay vì sống trong xung đột và tranh chấp, chúng ta được lời Chúa hướng dẫn để có một tiêu chuẩn rõ ràng về cách làm việc cũng như thái độ đối với người trong sở. Xin quý thính giả nghe lại các câu kinh thánh này theo bản hiện đại để thấy rõ tiêu chuẩn đó. Tôi tớ phải vâng lời chủ, thành thật kính sợ, vâng phục chủ như vâng phục Chúa cứu thế. Không phải chỉ lo làm vừa lòng chủ khi có mặt, nhưng luôn luôn cố gắng phục vụ chủ như phục vụ Chúa cứu thế. Hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Phải thành thật phục vụ như tôi tớ của Chúa, chứ không phải của người ta. Nên nhớ, Chúa sẽ tưởng thưởng mọi người tùy theo việc tốt lành họ làm, vô luận tớ hay chủ. Người chủ cũng phải đối xử với tôi tớ cách ngay thẳng chính đáng như thế, không được dọa nạt. Nên nhớ anh em với họ đều có chung một chủ trên trời là Chúa cứu thế, và Ngài chẳng thiên vị ai. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 5 đến câu 9 theo bản hiện đại. Theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, chúng ta ghi nhận những điểm sau đây. Trước hết, tôi tớ cần phải vâng phục chủ. Có nghĩa là phải tuân theo những mệnh lệnh của chủ sai bảo. Chú ý chữ theo phần xác. Có nghĩa là phải vâng theo những chỉ thị trong môi trường làm việc. Người làm chủ không có thẩm quyền về phương diện thuộc linh, vì thẩm quyền đó hoàn toàn thuộc về Đấng Christ. Thái độ làm việc của người công nhân cơ đốc là thái độ tập trung vào Chúa cứu thế. Nói cách khác, điều chúng ta cần ý thức trong công việc làm là xem Chúa là trọng tâm duy nhất và trên hết. Mối tương giao mật thiết với Chúa sẽ chi phối mọi việc làm của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô có 6 lời dạy đặc biệt dành cho người tôi tớ đã biết Chúa. Thứ nhất, người cơ đốc phải làm việc với lòng run sợ. Không phải khúm núm sợ sệt người có quyền hành hay sợ điều khó khăn xảy đến cho mình, nhưng là kính sợ Chúa, cẩn trọng, không làm việc gì thiếu trách nhiệm, để lại tiếng xấu cho danh Chúa. Thứ hai, người cơ đốc phải làm việc với cả tấm lòng như mình đang làm việc cho Chúa, có nghĩa là với sự chú tâm, có mục tiêu, có trọng tâm, trong tinh thần chân thật, chứ không giả hình. Làm việc như tôi tớ của Đấng Christ, biết rằng mình thuộc về Chúa. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20 chép, vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thứ ba, người theo Chúa không làm chỉ để trình diễn cho người ta thấy, như chỉ làm tốt những khi chủ có mặt và làm khác đi khi không có chủ xem xét. Người theo Chúa cũng không chỉ chú tâm để làm đẹp lòng người mà thôi, nhưng làm với lòng thành thật, mọi lúc, mọi nơi. Sau một ngày làm việc, ta cần tự hỏi, mình có làm vui lòng Chúa không? Thứ tư, làm việc với lòng tốt và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo câu 6, đây là làm việc với sự hứng thú và nhiệt thành, chứ không làm kiểu chán nản và chiếu lệ. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58 chép, vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thứ năm, làm việc như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Bất cứ làm việc cho ai hoặc làm việc gì, miễn không phải là việc bất chính hay việc vô luân, người cơ đốc phải siêng năng như mình đang làm cho Chúa. Và thứ sáu, mỗi người sẽ nhận lãnh của Chúa. Chúng ta làm việc với ý thức và tin cậy rằng Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng, không thiên vị ai hết. Thư Corinto nhì, chương 5, câu 10. Vừa rồi là những lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho những cơ đốc nhân trong cương vị người thợ. Tiếp theo đó, ông cũng có những lời khuyên dành cho những cơ đốc nhân trong cương vị người làm chủ. Đối với các cơ đốc nhân trong vai trò người làm chủ, hay là những người có trách nhiệm điều hành trong các sở làm, lời khuyên của sứ đồ Phao-lô có hai phần chính, đó là hãy đối đãi với kẻ tôi tớ đồng một thể ấy và đừng ngăm dọa. Theo bản dịch hiện đại, người chủ cũng phải đối xử với tôi tớ cách ngay thẳng, chính đáng, không được dọa nạt. Nên nhớ anh em với họ đều có chung một chủ trên trời là Chúa Cứu Thế và Ngài chẳng thiên vị ai. Trước hết, cơ đốc nhân là chủ nhân phải đối đãi với thợ đồng một thể ấy. Nghĩa là cũng phải cư xử với nhân công hay tôi tớ y như những yêu cầu mà người công nhân cơ đốc phải đối với chủ. Phục vụ nhân công như phục vụ Chúa, với lòng run sợ, nghĩa là với lòng tôn trọng và quan tâm, phục vụ hết lòng, không theo hình thức, nhưng tận thâm tâm muốn làm theo ý muốn của Chúa, hầu việc với ý tốt, như hầu việc Chúa chứ không phải hầu việc người ta, và phục vụ với ý thức rằng Chúa sẽ thưởng phạt xứng đáng, không thiên vị ai cả. Thứ nhì, cơ đốc nhân là chủ nhân được khuyến cáo là đừng ngăm dọa, có nghĩa là khi thi hành kỷ luật phải thi hành đúng chỗ và có suy nghĩ cẩn thận, có sự nhắc nhở và khích lệ, chứ không nên dùng lối cư xử hà khắc và độc đoán để làm phương tiện đe dọa hầu kiểm soát người làm công. Ý chính trong phân đoạn Kinh Thánh này là tinh thần đầu phục Chúa trong môi trường làm việc. Dù làm việc gì, là chủ hay người làm công, chúng ta cũng phải kể như đó là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người. Thư Côlôse chương 3 câu 23 chép, sứ đồ Phao-lô khuyên, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Dù chúng ta đang làm việc cho người ở đời này, trong các cơ quan hoặc công sở khác nhau, đối với người tin Chúa, tất cả những việc làm đó đều là những thiên chức, tức là những công việc được Chúa giao phó. Loài người chỉ là phương tiện Chúa dùng để chúng ta bày tỏ niềm tin và lòng kính phục đối với Ngài. Khi chúng ta xem việc làm là thiên chức và tận tâm phục vụ như đang phục vụ Chúa, không những công việc sẽ có kết quả tốt đẹp, mà chúng ta cũng nêu gương sáng cho người chung quanh và làm cho danh Chúa được rạng rỡ. Đây là cách chứng đạo dễ dàng và hữu hiệu nhất, thể hiện niềm tin trong nếp sống hàng ngày, đặc biệt là trong cách làm việc. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta xem tất cả công việc chúng ta đang làm là thiên chức Chúa giao phó, để chúng ta sẽ tận tâm phục vụ như đang phục vụ Chúa vậy.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý hãy thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận thiên cho